Chương trình trẻ em của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Đăng tin địa phương với các tin chính. Nước sông Kiến Giang dâng cao gần mức báo động 3. Huyện ta đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm. Sôi nổi ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chuyên mục giáo dục Lệ Thủy có bài viết Gieo mầm yêu thương. Sau đây là nội dung chi tiết. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, cường độ trung bình và nhiễu động gió đông trên cao, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 11 năm 2023, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa to đến rất to, nước sông Kiến Giang dâng cao đột ngột, xấp xỉ mức báo động 3. Đến 7 giờ sáng ngày 14 tháng 11, mực nước trên sông Kiến Giang tại trạm Thủy Văn Lệ Thủy đo được 2,65, xấp xỉ mức báo động 3, gây ngập một số vùng và các tuyến đường thấp trũng. Quốc lộ 9C sạt ta luy dương gây tắc đường, nước tràn một số ngầm ở quốc lộ 9B khu vực miền núi. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân huyện và các xã thị trấn đã nhanh chóng triển khai các phương án phòng chống lũ lụt nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các đơn vị từ cấp huyện đến cơ sở đã khẩn trương triển khai phương châm 4 tại chỗ. Lực lượng công an đã túc trực tại các điểm giao thông, đặc biệt ở những vùng thấp trũng thường xuyên bị chia cắt, ngập lụt sâu nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Một số trường học ở các vùng cao, vùng thấp trũng căn cứ tình hình thực tiễn cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các ban ngành chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng tham gia ứng cứu, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 đạt từ 95% trở lên, được tỉnh Quảng Bình xác định là nhiệm vụ trọng tâm và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để tháo gỡ điểm nghẽn. Theo đó, huyện Lệ Thủy cũng đang tập trung nhiều giải pháp để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện, trong 10 tháng đầu năm, huyện đã tích cực chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân các nguồn vốn. Kết quả giải ngân đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, vốn ngân sách trung ương hơn 85 tỷ 765 triệu đồng, đạt 75,01% kế hoạch. Vốn ngân sách tỉnh trên 28 tỷ 151 triệu đồng, đạt 34,25%. Vốn ngân sách huyện 48 tỷ 636 triệu đồng, đạt 84,97%. Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình như đường bộ, cao tốc Bắc Nam, đường ven biển và các công trình trọng điểm khác trên địa bàn. Để tháo gỡ những tồn đọng vướng mắc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, trong đó yêu cầu các chủ đầu tư giao việc cụ thể cho từng cá nhân để chỉ đạo nhà thầu bố trí máy móc, thiết bị, nhân công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để nhanh tiến độ thực hiện dự án. Căn cứ vào kế hoạch vốn được giao, ra soát và có kế hoạch giải ngân cụ thể đối với từng dự án, gói thầu, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023. Năm 2023, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã đạt được những kết quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết và thúc đẩy kinh tế xã hội trong huyện phát triển. Theo thống kê, đến nay, toàn huyện có 37.610 trên 40.822 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93,5%. 178 trên 187 thôn bản tổ dân phố đạt danh hiệu làng văn hóa, đạt tỷ lệ 95,1%. Có 108 trên 134 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đạt tỷ lệ 81,3%. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, có nhiều đám cưới và đám tang thực hiện tốt nếp sống văn minh. Nhiều đám cưới tổ chức trang trọng, văn minh, tiết kiệm. Các lễ tang được tiến hành trang nghiêm. Các hủ tục mê tín cơ bản được xóa bỏ, không để người quá cố trong nhà quá 36 giờ, đảm bảo quy định vệ sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. hạn chế câu đối, không mở nhạc hiệu sau 22 giờ đêm và trước 6 giờ sáng. Thời gian tới, huyện Lệ Thủy tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Phần đầu có trên 94% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 94% thôn bản tổ dân phố công nhận và giữ vững danh hiệu thôn bản tổ dân phố văn hóa, trên 86% cơ quan đơn vị doanh nghiệp công nhận và giữ vững danh hiệu cơ quan đơn vị văn hóa. Những ngày nay, khắp các thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện Lệ Thủy rộn ràng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp tăng cường khối đoàn kết, cổ vũ nhân dân hăng hái xây dựng đời sống mới. Toàn huyện có 7 khu dân cư làm điểm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó một khu dân cư làm điểm của tỉnh là khu dân cư Long Đài, xã Trường Thủy, 6 khu dân cư làm điểm của huyện. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả một năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2023, Mặt trận các cấp từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cán bộ và nhân dân trong khu luôn đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương, thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Nhân dân thường xuyên quan tâm, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Nhiều thôn bản, khu dân cư trên địa bàn huyện cũng đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi. Tại ngày hội, đã biểu dương gương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu và phát động hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Các thôn tổ chức bữa cơm đoàn kết rất phù hợp, ý nghĩa. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện cũng tổ chức các hoạt động vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, động viên tinh thần, cổ vũ nhân dân đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao 5 suất quà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trao 30 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngày 12 tháng 11, xã Xuân Thủy Long Trọng tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích lịch sử Đình Xuân Lai, thôn Xuân Lai. Đình Xuân Lai là một trong những ngôi đình khá lớn ở huyện Lệ Thủy, được xây dựng, tôn tạo lần gần đây nhất là vào khoảng giữa cuối thế kỷ thứ 19. Kiểu kiến trúc trang trí của đình mang đậm nét đặc trưng trong trang trí kiến trúc triều Nguyễn. Đình Xuân Lai là nơi thờ Thanh Hoàng Lang, các vị nhân thân, bậc hiện tại có công khai khẩn dựng lang. Theo cuốn lịch sử Đảng bộ xã Xuân Thủy, trong thời kỳ tiền khởi, Đình Xuân Lai là nơi họp bàn bí mật của cán bộ Việt Minh, tổ chức meeting, diễn thuyết, kêu gọi nhân dân nổi dậy đấu tranh giành chính quyền. Sau cách mạng tháng 8, Đình Xuân Lai trở thành nơi tổ chức dạy học xóa mù chữ cho người dân trong xã. Nơi đây còn ghi dấu sự kiện lịch sử quan trọng là chiến thắng chống Can Xuân Lai, Mỹ Lộc vào ngày 1 tháng 12 năm 1953. Ghi nhận và khẳng định những giá trị lịch sử văn hóa của di tích, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2425 QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với di tích lịch sử Đình Xuân Lai thuộc thôn Xuân Lai, xã Xuân Thủy. Tại buổi lễ, đại diện Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh đã trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Xuân Lai cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Thủy. Sự kiện này là mốc son ý nghĩa trong hành trình bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, là sự ghi nhận, tôn vinh những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của di tích Đình Xuân Lai. Chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023, các trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Theo đó, các trường học trên địa bàn đã tổ chức các hoạt động như giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, thi vở sạch chữ đẹp, viết báo tường, làm thiệp, vẽ tranh, làm video clip, thể hiện tình cảm, sự biết ơn của học sinh với mái trường, thầy cô giáo. Bên cạnh đó, các trường còn tổ chức phong trào thi đua giải tốt học tốt, lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thông qua các hoạt động nhằm khơi dậy đạo lý tôn sư trọng đạo trong học sinh và xã hội, bồi dưỡng và nêu cao lòng tự hào, yêu nghề cho cán bộ giáo viên, nhân viên, ngành giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý vững mạnh. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, dự án Plan Quảng Bình tổ chức tập huấn về trường học an toàn và quy trình đánh giá, xây dựng kế hoạch trường học an toàn. Trong hai ngày 9 và 10 tháng 11, các cán bộ giáo viên phụ trách mảng dự án đã truyền đạt và giúp mọi người hiểu được tại sao phải xây dựng trường học an toàn, các bên liên quan và các bước áp dụng để xây dựng trường học an toàn, giới thiệu và thực hành công cụ qua bảng kiểm tra và sơ đồ rủi ro thiên tai, hướng dẫn cách xây dựng kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu của trường học nhằm giảm thiểu mức độ rủi ro do thiên tai gây ra để tiến đến xây dựng các trường học an toàn trong cả cơ sở giáo dục. Để thực hành thực địa cho dự án tại địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy đã lựa chọn trường Trung học cơ sở Kiển Giang tham gia tập huấn vào ngày 11 tháng 11. Nhóm dự án đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm đối tượng là cán bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh của trường Trung học cơ sở Kiển Giang tham gia khảo sát thực địa với các nội dung cụ thể. Sau đợt tập huấn, các cơ sở giáo dục đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích trong việc xây dựng trường học an toàn trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và thiên tai có thể xảy ra ở địa phương. Với kết quả điều tra thực địa ở trường Trung học cơ sở Kiển Giang và những giải pháp cụ thể mà nhà trường và địa phương đã áp dụng trong những năm qua sẽ là kinh nghiệm, là bài học thiết thực, góp phần giúp các cơ sở giáo dục trong công tác xây dựng trường học an toàn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết Tật Lệ Thủy đứng chân trên địa bàn xã An Thủy. Trải qua hơn 2 thập kỷ hoạt động, trung tâm đã trở thành tổ ấm, điểm tựa tinh kỳ cho nhiều gia đình có trẻ khuyết tật trên địa bàn huyện. Chuyên mục Giáo dục và Đào tạo tháng nay, chúng tôi xin giới thiệu bài viết Gieo mầm yêu thương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Là trường học làm nhiệm vụ đặc biệt, chăm sóc và giáo dục cho trẻ khuyết tật trên địa bàn huyện. Trong nhiều năm qua, Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết Tật Lệ Thủy đã thực hiện tổ chức năng, nhiệm vụ của mình, trở thành nơi gieo mầm yêu thương cho trẻ khuyết tật. Thầy giáo Nguyễn Quang Hùng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết Tật Lệ Thủy cho biết, Trung tâm có trường hợp học sinh dạng đa tật nhiều, nhiều em khuyết tật nặng nên khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức, tham gia các hoạt động. Hơn nữa, phần đông học sinh ở đây thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Có nhiều em những ngày đầu vào trung tâm, khi hỏi tên gì, bao nhiêu tuổi, vẫn ấp úng, mơ hồ. Giờ con chữ trên từng trang vở đã bớt nguệch ngoạc hơn, kỹ năng hòa nhập với cộng đồng ngày càng vững vàng và hoàn thiện. Bởi ở đây, các em không chỉ được các thầy, các cô quan tâm, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, mà còn được học tập, vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa. Em Vầy Cẩm Minh, trú tại xã Hoa Thủy, hiện đang theo học lớp 4 tại trung tâm. Dù bị khuyết tật trí tuệ nhưng Cẩm Minh lại rất đam mê với việc học. Để thỏa mãn niềm đam mê của mình, dù gia đình cách trung tâm khá xa, nhưng hơn 4 năm nay, Cẩm Minh luôn được người thân đưa đến trung tâm để theo học, thực hiện các kỹ năng giao tiếp, hòa nhập cộng đồng. Theo chia sẻ của các thầy cô giáo tại trung tâm, Cẩm Minh là học sinh có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bởi khi sinh ra, Cẩm Minh không biết bố là ai, mẹ thì bỏ đi làm ăn xa. Hiện Cẩm Minh đang ở với bà ngoại. Mấy năm theo học ở trung tâm, Cẩm Minh tiến bộ rất nhiều trong học tập, đồng thời kỹ năng thực hành và kỹ năng từ phục vụ rất tốt. Khác với Cẩm Minh, mặc dù bị khuyết tật trí tuệ, nhưng trước đây Lê Thị Phương Thanh, trú tại xã Liên Thủy, đã theo học hòa nhập tại một trường tiểu học ở địa phương. Đầu năm học mới nay, Phương Thanh được chuyển về Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết Tật huyện. Hoàn cảnh của Phương Thanh cũng cảm cảnh bởi em mồ côi mẹ, bố bỏ đi làm ăn xa. Hiện em đang ở với bà nội, gia đình ở địa phương cũng không khấm khá là bao. Giọng nói còn ngông nghiu, Phương Thanh rụt rè chia sẻ. Nhờ có các thầy, các cô ở trung tâm mà em đã được học chữ như các bạn cùng trang lứa. Các thầy, các cô thương em lắm, chăm từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy chúng em cách ăn nói lễ phép, dạy học chữ, dạy kỹ năng từ phục vụ, thực hành, giao tiếp. Thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ở trung tâm được hơn 3 năm nay. Sau khi đã có một khoảng thời gian dài tham gia giảng dạy ở các cơ sở giáo dục công lập khác, cô giáo Ngô Thị Mai Sương chia sẻ. Những bài học, tiết học ở trung tâm không được hiện đại, dễ dàng như ở nơi khác. Nhưng bằng tấm lòng nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ, tận tâm, đội ngũ giáo viên của trung tâm luôn tìm tòi mọi phương pháp để giúp các em khuyết tật ở đây học tập tốt hàng ngày. Dạy học sinh ở trung tâm khó khăn lắm, bởi trẻ khuyết tật ở đây rất nhiều dạng. Vì thế, phương pháp dạy, tổ chức dạy cũng khác. Các em học sinh ở đây tâm lý rất đặc biệt. Nhiều khi đang học, một số em bất ngờ có những hành động rất khó hiểu. Bởi vậy, một bài học nhiều khi thầy cô giáo phải dạy nhiều lần, hướng dẫn tỉ mỉ. Đặc biệt, thầy cô giáo phải luôn động viên học sinh trong học tập cũng như trong sinh hoạt. Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Lệ Thủy hiện đang giáo dục chăm sóc 54 học sinh khuyết tật với 6 lớp đa tật và 2 lớp khiếm thính. Bên cạnh tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học các bộ môn, hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trung tâm còn đổi mới phương pháp dạy học hướng tới phát triển năng lực cho học sinh. Đặc biệt, cho học sinh chủ động học tập và thường xuyên rèn luyện phương pháp tự học, tự quản, đồng thời rèn luyện kỹ năng sống trong tập thể, kỹ năng giao tiếp, nhất là kỹ năng hợp tác, chia sẻ. Qua gần 20 năm hình thành, Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết Tật Lệ Thủy đã thật sự là mái ấm, nghĩa tình, cưu mang, nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ của bao mệnh đời bất hạnh. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.